Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 10, 09, chúng ta học tiếp Uyển Lăng Lục của Ngài Hoàng Bá Di Vận. Vượt qua được cảnh tam giới gọi là Phật ra đời, tâm tướng không chảy gọi là trí vô lậu, không tạo nghiệp trời người, không tạo nghiệp địa ngục, không khởi tất cả tâm, các duyên hết chẳng sanh, tức thân tâm này là người tự tại. Vượt qua được cảnh ba cõi, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, như trong một cái bài giảng gần đây của Hòa Thượng, thì Hòa Thượng có nhắc tới cái hoài bão của người xuất gia của mình là ra khỏi ba cõi. Mỗi khi mà mình cạo đầu thì mình vẫn có tâm nguyện ra khỏi ba cõi, nhưng mà cái chuyện đó với mình nó giống như mình nguyện vậy, chứ mình ít khi mà mình lưu tâm tới. Thì ở đây Ngài Hoàng Bá Ngài nói nhắc lại cái điều này là vượt ra khỏi cảnh tam giới chính là Phật ra đời. Mà sao gọi là vượt ra khỏi tam giới? Ví dụ như khi mình không còn khởi những cái niệm tham sân, không bị tham sân dắt dẫn lôi đi tạo nghiệp, đó là vượt qua dục giới. Tại vì cái cảnh của dục giới là cảnh tham dục sân si. Trong cái dục giới nó cũng có những cái tầng trời, thì phước báo của cõi trời tuy là hơn cõi người, nhưng mà trí tuệ nó cũng không hơn cõi người. Còn sắc giới là cảnh giới của những vị phạm thiên đã từ bỏ tham dục và thọ hưởng cái hạnh phúc của thiền. Thì các ngài tuy là ở trong các cái cõi thiền sắc giới, nhưng mà vì vẫn còn đắm kẹt trong các cái trạng thái an tịnh đó, thì nếu khi có những vị tu tập có những cái lúc an định trong cái khoảng mà nó không dính gì tới dục giới nữa, nếu không kẹt luôn trong các trạng thái thiền định, chính là vượt qua cả sắc giới và vô sắc giới. Thật ra những cái này có đôi khi khi mình ngồi thiền yên ấy, mình có qua lại trong cái chỗ sắc giới và vô sắc giới, mà chỉ vì mình không an trú được lâu thôi. Những cái khoảng thời gian mà không có nghĩ tưởng, không có gì hết á, nó vẫn tương ứng với xả niệm thanh tịnh, vân vân. Nhưng mà hoặc là mình không biết, hoặc là nó rất là lẹ, thì tất cả những cái đó nếu không dính kẹt gì hết, thì đó là giải thích theo cái lối mà lâu nay mình hiểu về ba cõi. Còn Ngài ở đây, Ngài giải thích khác. Ngài đã giải thích điều này trong cái câu hỏi cuối của phần trước là thế nào xuất tam giới? Và Ngài đã đáp là thiện ác đều chớ nghĩ suy, ngay chỗ ấy liền xuất tam giới. Thì cái điều này khi mà huynh đệ mình nghe, mình thấy có thể nằm trong khả năng tu tập của mình không? Tại vì có rất nhiều khoảnh khắc mình thiện ác không có suy nghĩ, có phải không ạ? Thì ngay trong những khoảnh khắc đó, ở đây Ngài nói là ngay đó liền xuất tam giới. Nếu không tất cả tâm, tam giới cũng chẳng có. Thì mình vẫn thường có một cái cảm giác là tam giới đối với mình nó như cố định á. Cái dục giới này nó cứng chắc tới nỗi mình không biết làm sao để mà phá. Hoặc là sắc giới, vô sắc giới, mình không nghĩ mình có thể tu mà phá được. Nhưng mà Ngài nói nếu không tất cả tâm, tam giới cũng chẳng có. Như vậy là cái sự có mặt của tam giới nó tùy thuộc vào tâm. Và nếu lúc nào mình ở trong tâm rỗng rang, hoàn toàn rỗng rang, lúc đó tam giới không có. Thì nếu mà chúng ta tin được chỗ này, hành trì như vậy, thì cái nghĩa ra khỏi ba cõi nó không có xa. Tại vì thực ra ba cõi cũng do tâm tạo. Mà với ai thì không tin, nhưng mà với nhà thiền, những người đang ở trong nhà thiền, mình phải rõ ràng điều đó. Các pháp chỉ do một niệm dấy khởi mà thành, thì cũng do một niệm trở về không mà nó thành không. Mình phải hiểu như vậy, mình mới thấy được cái chí nguyện ra khỏi ba cõi có thể thực hiện được trong đời này. Tại vì nói gì chứ còn nếu mà thiện ác chớ suy nghĩ, thì trong một số giờ thiền của mình, nếu mình an định thì mình vẫn hằng duy trì tâm ở trong chỗ thiện ác không suy nghĩ, mình vẫn qua lại nơi cái chỗ này. Thì chỉ một cái chỗ nhận ra này là xoay chuyển sanh tử. Đây là nghĩa đốn ở trong nhà thiền. Tuy nhiên phải là 100% như vậy. Nhưng lúc trước Ngài có nói đó, nếu mà một hạt bụi đập làm 100%, 99% là không mà 1% là có, thì cái nghĩa rốt ráo vẫn không có xuất hiện. Cũng như mình ngủ trưa, mình chiêm bao, 99% mình biết, mình không tin nhất chiêm bao, mà còn 1% á, mình vẫn tin cái điều trong chiêm bao, vẫn còn thấy thiệt, thì như vậy là vẫn đang còn mê ngủ. Còn cái khi mà mình thật tỉnh rồi á, thì chiêm bao nó không dính dáng gì mình nữa. Cho nên cái gọi là ngộ mà triệt ở trong nhà thiền, cái chữ triệt có nghĩa là hoàn toàn rõ ràng, không một chút nào nghi ngờ nữa, thì lúc đó ba cõi cũng không. Và cái đó là cái nghĩa đốn ở trong nhà thiền. Tâm tướng không chảy gọi là trí vô lậu. Cái chữ rỉ chảy này, tức là mình thường gặp trong chữ hữu lậu và vô lậu. Ngày xưa người ta không có cái đồng hồ treo tường như mình ngày hôm nay, mà xưa người ta dùng một cái đồng hồ cát gọi là khắc lậu. Cái đồng hồ cát á, nó giống như là một cái hình mà có một cái eo ở giữa, rồi trên đó người ta đổ một cái khoảng cát nhất định, và cát này nó sẽ chảy ri rỉ ít ít qua cái khe cho tới khi nào mà toàn bộ cát ở bên trên nó chảy xuống hết bên dưới thì gọi là một khắc hoặc là một giờ gì đó. Thì khi mà nó chảy xuống hết rồi, người ta lật ngược cái bình đó lại thì nó lại chảy từ trên xuống dưới lại, tức là một cái rỉ chảy, một cái thoát nhỏ như vậy. Tâm tướng không chảy gọi là trí vô lậu, có nghĩa là nó không bị mất mát hao hụt gì hết. Mà thế nào gọi là không rỉ chảy? Khi mình sống trong đời không bị dính mắc, không bị vinh bám, không bị phóng tâm đi. Như vậy thì cái tâm mình nó ở đâu? Nó hằng an định ở trong cái tánh biết, thì lúc đó gọi là vô lậu. Và những vị ở nơi cái chỗ đó thì đạt quả vị vô học. Vô học tức là các bậc A-la-hán đó. Thì thường thường chúng ta như những cái bình nứt, bình rỉ, bình giải. Đời sống mình, tâm tình mình, mọi thứ đều có những cái mất mát, rỉ chảy. Và công phu, năng lượng, năng lực, tinh thần của mình nó cũng có những cái chỗ rỉ chảy. Thành ra quý vị khi nào mà mình chế nước vô trong một cái xô hay là một cái thùng, mà trên á, thì cái vòi nước cứ chảy, mà phía dưới nó có rất nhiều những cái kẽ nứt hoặc to hoặc nhỏ, thì cái bình hay là cái hồ đó nó có mau đầy như là không có rỉ chảy không? Nếu mà cái vòi vô ít mà cái chỗ rỉ chảy nhiều thì có bao giờ cái hồ đó đầy được không? Còn nếu mà hai bên bằng nhau thì nó cũng lâu đầy lắm. Cho nên có những vị tu tập rất là tinh tấn